anh lần trước mình tới cái phần đang ở cái phần mà ngũ tổ tuyên bố cho mọi người biết là tôi truyền y bát lại cho Huệ Năng rồi. Thì mấy trăm người đệ tử ngài ngũ tổ đó là chạy theo rượt ngài Huệ Năng. Cái mà khi phải để ý cái chuyện này này, cái thời đó đó, những người đệ tử ngài ngũ tổ đó, một vị tổ sư đó mà quyết định đó, rời bỏ sư phụ mình đi rượt theo cái người thừa kế của sư phụ mình để mới giành y bát. Vì thấy cái chuyện đó, nó có thể bất khả tư nghị dễ sợ. Nó sao một cái chuyện một cái đệ tử tổ sư mà có thể đi dí một cái đời sau được, đời tổ sư thừa kế được, sao có thể xảy ra được? Có nghĩa là khoảng chừng đệ tử ngài ngũ tổ hồi đó là có hơn một ngàn người, hơn một nửa là bỏ đi rượt theo cái Huệ Năng rồi. Mấy 700 người này, cái tâm của họ đó, họ nói là cái người tổ là cái người cầm y bát. Cái miệng có thể nó có cái chuyện có thể nó có thể tin được chuyện không? Ngài ngũ tổ Hoàng Nhẫn đã tuyên bố mà cái người Huệ Năng là người thừa kế đó, thành ra đã chạy trốn rồi. Không còn tuyên bố luôn thì cái người thừa kế đó đang bỏ chạy. Cái chuyện nó khôi hài dễ sợ. Cái chuyện nó khôi hài lắm, tại vì cái người tổ sư đời sau bỏ chạy mà cái người rượt á mà muốn giết ổng, muốn hại ổng là chính là đệ tử của người tổ trước. Rõ ràng cái làm cái phim cine thì cái chuyện đó, nó ly kỳ vậy sao. Cái này thì lắc đầu là tại sao? Một người tổ đó dạy đệ tử mình cái chánh pháp. Trong cái chánh pháp không có cái pháp nào mà dạy cái vị có quyền, mình có quyền tới giành giật cái đồ người ta được hết. Thiệt sự chánh pháp như vậy hả? Cái người cái cô đại hàng này, cô nói là tôi có cái lý thuyết là này, người tổ người Tàu đó người ta đối xử người thừa kế như vậy. Mấy người Tàu nghĩ sao? Cái người Mỹ nghĩ là cái người tu hành này sao kỳ cục quá, chắc là họ không phải tu. Người Mỹ nói là người Tàu không có kính trọng cái người thầy của mình, người Tàu. Có người nói là chắc là tại vì ngày ngủ tổ thiếu ngủ là nổi khùng vậy đó, ăn bị ăn no quá, chắc là suy nghĩ không chín chắn, thành ra truyền sai thằng có quyền đi dừng lại, thằng có quyền đi giật lại. Chắc có thể là cái nghiệp chướng của ngài Huệ Năng. Cái người đó, tránh thùng chính Việt Nam.
Nếu mà thầy ngài Huệ Năng không có bị rượt đuổi thì sẽ không có đến cái vùng đất mà ngài phải nên đến.
Không bị rượt sao mà tới xuống đó được. Người ta thầy muốn thắc mắc người Tàu nghĩ sao, tại những người khác qua thường cái văn hóa người Tàu sao mà ác lại. Người Tàu sẽ kỳ cục chứ. Quý vị thấy mình là quốc tế dễ sợ.
Mô Phật thầy, con nghĩ là cái này tất cả đều là nghiệp chướng hết cho thầy. Ngũ tổ thì có nhãn, có giác quan, thiên nhãn, biết là lục tổ sẽ thành Huệ Năng sẽ thành lục tổ, nhưng mà các Phật tử kia không có hiểu, thành ra ganh tị mới như vậy thôi. Mà có thể con ra nghiệp chướng của lục tổ phải trải qua cái thử thách này mới thành tổ thầy.
Đã thành tổ rồi sao nói đòi thành tổ? Người Tàu cái này, người Tàu suy nghĩ lộn xộn quá. Cái này người ta đã tổ rồi, không có thành tổ được nữa. Người ta đã thành tổ rồi
nhưng mà chưa có chuyện, còn đang ganh tị, chưa có chuyện ngôi thị tình mà thầy
chuyện rồi.
À, vậy là có thể cái nghiệp chướng đục tổ phải trải qua cái khó khăn vậy mới được.
Nói một phần tôi đừng nói có thể cái này có thể cái nọ, thì giờ nó rất là ngắn. Khi việc tôi nói một cái đi.
Thầy, theo con thấy là họ rượt theo ngài Huệ Năng là tại vì thời đó ai cũng vô chùa được hết. Mục đích vô chùa là nó nhiều động cơ. Nhưng mà cái người học mà hiểu đạo thì rất là ít. Mà cái người giỏi nhất là ngài Thần Tú cũng chưa có hiểu. Thành ra lúc mà ngài Huệ Năng đi đó, họ rượt theo thì ngài Thần Tú mới là mỉm cười, mới nói Huệ Năng, nếu ông có khả năng thì ông hãy giữ y bát đi. Thằng Tú cũng chưa tin, mà ý là giỏi như vậy cũng chưa có tin là ngài chưa có phục ngài Huệ Năng được nữa. Rồi khi ngài Huệ Minh rượt theo thì nghĩ là ông Ngài Huệ Năng là dùng bùa ngải để mà mua chuộc tổ để mà lấy y bác, ăn trộm y bác thôi, cũng không phục nữa. Rồi khi mà Ngài Huệ Năng với Ngài Huệ Minh đối đáp nhau thì Ngài Huệ Minh phục và bỏ đi không theo nữa, về gạt mấy người kia tu tiếp không thấy, bỏ đi. Thành ra cái người hồi xưa họ không có hiểu đạo, nghĩ y bác là cái cứu cánh, mà chỉ một số ít hiểu thôi, cho nên cái tình trạng nó mới xảy ra là thường thôi.
Cái này thì hỏi lừa gạt quý vị, quý vị chụp ngay lập tức. Câu hỏi của thầy thì thầy gạt quý vị. Thầy nói cách ra là quý vị không có sửng sốt khi mà thấy đệ tử của người ngũ tổ đi rượt cái tổ thừa kế. Tại sao quý vị cứ phán xét người khác? Hả? Nên trường hợp thầy hỏi ngược lại cái vị đấy, thầy hỏi là nên trường hợp câu hỏi thầy là thấy trường hợp những cái người đệ tử không có rượt theo Huệ Năng là có nghĩa mấy người này quá hay, cái gì vỗ tay khen hả? Hả? Thầy bắt quả tang cái vị, cái tâm cái vị nó chuyên môn phán xét người khác. Thầy bắt cái vị quả tang ấy, nhất cái cô quả ngân đó. Thầy hỏi là sốc cái vị là tại sao người ta kỳ cục như vậy. Còn cứ đúng. Cái vị nhìn cái cô quả ngân, cái mặt cô khi mà thầy hỏi câu là trời ơi đệ tử mà người chánh pháp gì kỳ cục vậy. Quả đúng rồi. Tại sao cái vị kêu luôn luôn cứ phán xét người khác? Cái vị là ai mà dám phán xét người khác? Hả? Cái vị tệ dễ sợ lắm. Quý vị sao mà ai cũng đòi phán xét người khác? Quý vị nhảy từ cái tưng khi mà thấy nó làm sai, quý vị khói chí vậy sao? Ồ, nó sai quá trời. Tại quý vị nghĩ quý vị hơn mấy cái người đi rượt, mấy ông Huệ Năng, quý vị không hơn họ đâu. Nếu mà quý vị hờ có cái mặt ở đó, chắc chắn thầy nghĩ cả chùa này. Quý vị còn nói là, nói thủ thị nhau là mình á, đứa nào mà rượt trước lấy được cái y bác này đem lại thầy Vĩnh Hóa, thầy Vĩnh Hóa thương người đó nhất.
Con giống như thầy Hương Nghiêm vậy, học với tổ gì không tới được cái rồi qua tổ Quy Ngưỡng học tiếp thầy, để mà cố gắng đắc giác ngộ thôi.
Hồi đó chưa có Quy Ngưỡng. Quý vị mà công nhận tệ dễ sợ. Thì quý vị không khác mấy cái 700 người này hết. Mà học pháp để như vậy, mình không nên phán xét người khác. Ngày hôm nay thầy tuyên bố là quý vị, cái Phật điểm nó trở thành cái nôi để mà giữ em bé. Tại nhiều em bé có mặt dễ sợ. Quý vị biết là sao không? Nói quý vị nghe là thầy để ý cái chuyện này. Thầy để ý lúc mà con nít nó tới cái chùa mình, thầy quay thử con nít cái thái độ nó ra sao. Nếu như cái óc quý vị, cái tâm quý vị mà phán xét nó, rà nó, quay thường nó, này nọ, thì tụi nó cái thái độ nó khác. Hả? Thầy đứa con nít mà khi vị nó không có cái tâm thái mà khi nó bị cái tâm quý vị, cái tâm quý vị mà thiệt sự là phán xét. Nếu cái tâm quý vị mà phán xét những người mới tới, người không tới đó, thì con nít nó phản ứng khác nhau. Khi mà quý vị cái tâm quý vị mà phán xét như vậy, người ta cái đứa con nít nó không có tự do, nó không có thoải mái. Còn ngược lại thầy thấy, thấy là con nít nó càng ngày nó càng phá thêm. Cái đứa con nít tới cái chùa mình nó không biết sợ là cái gì hết á. Để nó cho thầy thấy cái tâm quý vị nó không có phán xét thôi. Quý vị không có khi thường nó. Này quý vị thấy nó hay chỗ đó là con nít mà nó tự do như vậy, nó được hồn nhiên như vậy là cái tâm quý vị rất là tốt. Cái tâm quý vị nó không phán xét người ta. Ok. Nói như vậy thì quý vị nó hơn đệ tử Ngài Ngũ Tổ một tí. Thầy phải nói một cách công bằng, thầy phải công bằng cho quý vị. Ngay cổ Quảng Ngân như vậy, ngay cổ Quảng Ngân á, giỏi hơn trình đệ tử Ngài Ngũ Tổ tí xíu thôi. Ta quý vị không, cái đó là cái trí huệ của quý vị. Ai cũng thức dậy chưa? còn hơn nữa. Nên quý vị biết chuyện này, con nít đó, nó pháp cho quý vị nghe. Cái chùa mình càng ngày nó càng nhiều con nít thành phải dạy. Cái chuyện thứ nhì nữa là quý vị nhìn cái đứa con nít ăn trưa chẳng hạn, nhìn cái người con nít nó chạy tới ai, cái con nít mà tới người đó là nó lộ ra cái bản tính của cái người đó. Như trường hợp bây giờ nó không tính là tại vì nó tới nó phá thầy đó. Con nít đó, nó thích cái người mà có cái khí lực đó, nó thiện. Những cái người mà khí lực mà nó ví dụ cái khí lực mà nó không tốt là gì? Ví dụ làm sao mình tạo cái lực mà nó không tốt? Mặt nghiêm. Ví dụ cho thầy biết cái lực nó tốt hoặc là nó xấu. Cái tâm quý vị mình có những cái tư tưởng nó không tốt đó thì nó tạo ra những cái lực nó không tốt. Hoặc cách khác, quý vị mình chuyên môn nhị những cái tư tưởng. Hả? Tư tưởng xấu là gì? Giận. Không thiện là giận. Tại sao nó tới người kia mà nó không tới tôi? Hả? Ganh tị. Phản xét người ta. Khinh thường người ta. Con nít đó, nó nhảy những cái chuyện đó. Cái người mà thiếu tự tin, con nít nó không tới. Con nít nó tới cái vị làm cái gì? Ngoài ra nó tới nó phá. Lý do nó tới cái vị là gì? Mẹ phải biết, cha phải. Tại con nít tới mình, nó tới nó ôm. Nó tới nó ôm mình một cái là mình hụt hơi ngay lập tức. Nói cái vị biết cho chơi vậy thôi. Cái vị để ý mấy đứa con nít đó, cái vị học hỏi nhiều lắm. Cái ông này 10 năm trời chưa thấy con nít nào nó tới ổng hết. Bây giờ mình thử. Trở về cái pháp. Cái bài học này đầu tiên thầy dạy cái vị ngày hôm nay là đừng có phán xét người khác. Nếu 700 người đó đi rượt theo lục tổ, không phải vấn đề quý vị. Đừng có phán xét người ta. Cuộc sống quý vị mà cứ đi đâu nhìn người ta, cứ nhìn quanh cứ người đi xấu, người tốt. Cuộc sống quý vị đó, nó thiếu cái an nhiên tự tại. Em mắc không? 700 người ta đi rượt Huệ Năng là chuyện người ta. Sự thật đời xưa đó, cũng giống đời nay cũng vậy, đời xưa nhiều hơn. Là người trở thành người xuất gia tại vì người ta sống ở ngoài đời không được. Họ ở đó không phải đi họ tu đâu. Cái vị thấy như vậy ngũ tổ người gì kỳ dữ. Tại sao để cái chuyện người ta vào ăn không vào rồi làm gì? Hả? Có người nói với thầy đừng có gạt tôi không có phán xét ngũ tổ đâu. Cá nhân thầy bỗng nhiên hơi thất vọng. Thầy hơi thất vọng một tí. Thành ra khi về tập cho quen là người ta làm gì? Cái trí hệ như vậy. Sống, mình sống cuộc đời của mình để người ta sống cuộc đời người ta. Trường hợp này là mình sống để người ta chết. Có một thầy họ Trần tên Huệ Minh, ngày trước làm tứ phẩm tướng quân, tánh tình thô bạo, quyết chí, theo tìm thầy trước mọi người mà đuổi theo kịp Huệ Năng. Có một người mới xuất hiện trong cái câu chuyện này. Huệ Minh là cái người này mới xuất hiện trong câu chuyện của lục tổ này, là lúc trước á, làm lính, okay, làm quan, người lính gọi là nhà võ, thành ra học thức yếu ít mà tính tình thô bạo đó, nó chạy lè hơn mọi người. Huệ Năng đặt y bác lên tảng đá mà nói rằng y này là vật biểu tín, há dùng sức mà tranh được sao? Đoàn Huệ Năng ẩn mình trong đám cỏ. Ngài Huệ Năng sợ và trốn. Lần đầu tiên mà bị lâm nguy, lâm nạn. Thì Huệ Năng á, mới thử. Nói là bây giờ nó muốn cái này, thì tôi thử là nó có lấy được hay là không. Tại sao như vậy? Tại sao làm như vậy? Huệ Năng nói, có người nói là Huệ Năng chắc là tin là Đức Phật sẽ bảo vệ cho mình. Tại sao làm như vậy? Cái lý do tại sao mà cái người thừa kế mà nhờ cái y bác mà dám để trên tầng đá để coi thì nó lấy được hay là không lấy được? Tại sao như vậy? Cứ hỏi cái này thì hỏi gạt chúng tôi là sao đây? Lấy được thì lấy đi. Người Tàu đó, nó ghê đó. Cái này cô này cô hiểu. Cái này chứng minh là Huệ Năng là người có trí huệ, xứng đáng nhận cái y bác này. Tại vì hồi đó đó, cái thời đó đó, tất cả mọi người ở cái chùa Ngài Ngũ Tổ đều muốn cái y bác. Huệ Năng là người duy nhất mà không muốn cái đó. Những cái người mà biết là Pháp, biết là cái y bác là vô giá. Cái vì mà để ra cái y bác là cái vì có biết bao nhiêu chùa cũng được hết đó. Nên họ ai cũng biết là nếu mà họ lấy được cái y bác họ có về hưu được rồi. Huệ Năng là người duy nhất trong cái thời đó mà không chấp vào cái y bác. Mà nó lộ ra, biểu lộ ra cái hành động của ông. Ta nói Huệ Năng rõ ràng đó, cái y bác cái vì muốn hả? Lấy đi. Cái đó gọi là gì? Đây là cái tâm của người Bồ Tát. Đó bằng cớ, bằng chứng họ lúc đó là Ngài Huệ Năng đã giác ngộ rồi. Không chấp vào cái y bác tí nào nữa. Thằng Ngài Huệ Năng làm sao? Nó bây giờ nó muốn rượt mình, muốn lấy gì, mình cho nó được. Thì cái ngày Huệ Năng mới nói đó, từ này nó chưa phải là tổ, thành là tôi không có quyền đưa nó. Đồng thời tôi không chấp vào cái y bác này. Thành ra làm sao bây giờ mình chứng minh là mình không chấp vào cái y bác này mà để ra ngoài, mà nó lấy được thì cho, đó là duyên nó của nó lấy. Đó là con đường mà đúng nhất lúc đó. Đây là hành động của người có trí huệ. Huệ Năng có trí huệ. Huệ Năng cũng là hơi cũng ngẳng nữa. Huệ Năng cười nó còn nói nữa là tôi để vậy, nó lấy không nổi đâu. Huệ Năng nói là ta để vậy coi cho nó lấy không nổi đâu. Muôn tâm 412. Huệ Minh đến cầm y dở lên mà không nhúc nhích. Bèn kêu rằng hành giả tôi vì pháp mà đến đây chẳng phải vì y đâu. Người Việt Nam dịch mấy cái phần kinh này dịch nó loạn sự ngồi. Cái tâm người ta như vậy đó. Miếng là kinh này đó, do những có trí huệ mà chép sao chép lại. Nên lúc mình dịch ra mình phải tôn kính từng chữ như vậy. Cái ông này cũng là lanh trí lắm, chụp mà nhất không có lay động được. Thành ông lanh trí ông đổi ra, ông đổi chiêu, ông nói là hành giả ơi hành giả, tôi tới đây vì pháp không phải vì cái y bác này đâu. Thành chứng minh cái đó, cái phần trước chứng minh là Huệ Năng, Huệ Minh đó, nó có một tí công phu, có tí trí hệ trọn đó. Cái người mà trình hợp như vậy, mà phản ứng lẹ như vậy là người có trí huệ. Cái gì thấy không? Chứng minh là cái Huệ Minh đó là người suy nghĩ rất là lẹ. Chứng minh là cái định lực của nó cao rồi. Cái trình độ cái vị, cái định lực cái vị càng cao đó, óc cái vị suy nghĩ nó càng lẹ chừng đấy. Những cái người định lực càng ngày càng cao thì cái óc cái vị nó càng ngày càng lẹ thêm. Cái này là một cái bản tính đó thôi của cái định lực. Định lực cao là suy nghĩ lẹ hơn nhiều. 414. Huệ Năng bèn bước ra, ngồi xếp bằng trên tảng đá. Huệ Minh làm lễ, nói rằng mong ơn thành giả nói pháp cho tôi nghe. Huệ Năng á, bình thản bước ra, ngồi xếp bằng trên tảng đá. Cái hành động của Huệ Năng mà làm như vậy á, là cho thấy cái sự điềm đạm, một cái oai nghi của người tổ rồi, người thầy rồi. Thành Huệ Minh á, mới thấy được như vậy, mới hiểu ngay là có quyền cầu pháp với người nào cho mình. Tôi nhắc cái vị cái này là mình trong cái hệ thống, trong cái thế giới này hai người nó lẹ sợ, họ phản ứng họ lẹ dễ sợ lắm. Bắt đầu họ tới gặp nhau là với cái vai trò là đối địch với nhau, rồi chuyển thành thầy với trò. Thì quý vị phải nhớ đây, những cái người này gọi là thượng 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 ưu và gì đó, thượng thượng gì đó thượng gì ưu tú rồi. Này, quý vị đọc cái kinh này, quý vị nhớ cái phần này thì biết ai cũng nghĩ nhớ là Huệ Minh là một cái người lính này, thô lỗ này, mà có sức mạnh thôi. Đều cái tài này chứng minh là Huệ Minh đó, cái trình độ rất là cao, trình độ cao, có trí huệ rồi, thành có thể uyển chuyển theo cái hoàn cảnh. Nên quý vị thấy không? Cái tu hành đó, cái thiền đó, nó giúp quý vị đó có phản ứng nó lẹ hơn và nó chính xác hơn trong mỗi cái nhất cử nhất động trong cuộc đời của quý vị. Quý vị thấy không? Cái bản kinh này ai cũng hiểu lầm ông này chỉ là người thô lỗ, người tầm thường thôi. Đâu có ai ngờ được ông này có cái trí huệ sẵn rồi. Thằng quý vị thấy không? Huệ năng ở đó, công phu huệ năng cao lắm á, nhìn cái biết là thằng này dạy được. Thằng quý vị thấy này, lúc mà ngài Ngũ Tổ mà dạy giảng kinh Kim Cang cho ngài Huệ Năng nghe đó, ngài giúp ngài Huệ Năng không thể tưởng tượng được. Thằng quý vị không nên coi thường người đệ tử của ngài Ngũ Tổ được. Nó chứng minh cho cô Quả Ngân không được phán xét người ta. Ngài Ngũ Tổ là trình độ cao dễ sợ lắm. Với cái giảng một tí kinh như vậy thời gian ngắn thôi đó, là giúp ngài Huệ Năng đó, đạt trình độ rất là cao, thành Ngũ Tổ trình độ giỏi dễ sợ. Có người hỏi thầy, tại sao Huệ Năng giác ngộ mà còn sợ? Thầy nói, ủa, ai nói Huệ Năng sợ? Nó nói, ủa, trên cái bảng thầy biên. Cái bảng thầy biên nó phải kinh đâu có nói, ông thầy mới nói là ông sợ. Nó nói thử quý vị. Huệ Năng không có sợ đâu. Giả đò sợ thôi. Mình núp á, là cái thầy cứ tưởng người ta tưởng là sợ. Thiệt ra không phải là sợ. Lúc đầu không biết ai tới, mình né cái đã. Thành né cái đã. Không cần phải hút đầu người ta làm gì, mình né cái đã. Thành chưa chắc là sợ. Mà nhường người ta. Cái này không phải là sợ. 414. Người đang nói ông Việt Pháp mà đến đây thì khá dứt hết trần duyên. Chớ sanh một niệm tưởng tôi sẽ thuyết pháp cho ông nghe. 417. Huệ Năng bắt đầu nói, nếu ông thiệt sự cầu pháp, bình tức chư duyên. Nghĩa là sao? Nếu ông thực sự muốn tôi dạy đó, thì ông phải cần làm như vậy. Muốn tôi dạy phải làm như vậy. Cái việc cần làm cái gì mới được dạy. Không biết cái này là không biết cái này. Muốn được dạy pháp hả? Phải cần làm cái này mới được dạy. Bình tức tất cả duyên. Bình là thảy ra và chặn lại tất cả những cái duyên. Khi mình muốn lĩnh hội được cái pháp đốn ngộ, khi mình muốn lĩnh hội cái đốn giáo đó, khi mình sẽ làm thế này. Bình tức chư duyên. Cái tại sao mình vậy, phải bình với tức nó khác nhau chỗ nào hả? Tại sao nó ngừng hoặc là vứt ra, nó khác nhau. Tại sao phải bình tức? Nghĩa là sao? Mình đuổi nó ra, bình tức là mình đuổi nó ra khỏi nhà, giống như đuổi con cái ra khỏi nhà. Tại sao bình tức nó khác nhau chỗ nào? Cô nhập lạc bình tức khác nhau chỗ nào? Cái này là độ đúng giáo rồi, chứ không phải tiểu thừa nữa. Sách không có đâu, kiếm sách không ra đâu. Không có sách nào trên mạng, nào bài trên mạng giảng về cái đốn ngộ này. Quý vị kiếm ra. Cái cô Hiền Nhẫn đang tìm Google, tôi có gì thầy nói là đừng tìm vô ích, phí thời giờ của mình. nhớ. Cái này nó quan trọng dễ sợ. Quý vị học pháp mà không biết cái này là quý vị rõ ràng quý vị nghĩ là bình với tức nó giống nhau, thì cũng giống như là quý vị ăn cơm với canh vậy. Giống như ăn cơm mà để ăn với canh vậy. Nó bây giờ nó thành phở thành gì rồi chứ không còn cơm không còn canh nữa. Cái tàu phải biết chứ hả, mấy cái đứa nó ngủ đó, đừng có thức tụi nó lên. Mấy cái nó da bò ngủ, nó gạt ông thầy đó. Đi mà đi gạt ông thầy. Người Đà Hàn có ý kiến gì hay ho hơn người Việt Nam không? Sao người Việt Nam thuần túy? Cái người Việt Nam này chế mà chế quá đi, không có liên quan tới sự thật luôn nữa. Người Đà Hàn mất gốc rồi. Người khác, những người da đỏ ngủ đó. Quý vị không biết trả lời này cho chứng minh quý vị mê muội mà không biết mình mê muội. Quảng Ngân phải trả lời được. Cô là đệ tử Ngài Tiến Hóa. Hả? Bình tức nghĩa là sao? Muốn trở về Vạn Văn Thành trả lời, hỏi mấy thầy mấy cô thử trả lời được cái này không? Hả? Cô Quảng Ngân, tuần sau mình bàn này được không? Bây giờ tuần này cô về cô hỏi mấy thầy mấy cô là cái bình tức, là sao có bình tức trong này? Được không? Muốn không? Hả? Quý vị muốn đợi một tuần cái lời, muốn trả lời ngay bây giờ.
Thưa thầy, những cái gì đã khởi lên rồi thì cần phải loại bỏ nó, còn những cái gì chưa khởi thì phải chặn đứng nó lại, không có cho nó khởi lên mới gọi là bình tức.
Tao nói đừng có tìm Google vô ích, trả lời nói chuyện tầm bậy không. Cô Quảng Ngân muốn đợi hả? Về hỏi hả? Bình nghĩa là sao? Tại sao phải đuổi nó ra? Tại sao bình nó ra? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Mình bình, mình thảy cái đồ nó không phải của mình. Không phải quý vị là của ai, là cái gì? Người là Ngài Đà La Ma dạy có phải quý vị không? Có lời Ngài Đà La Ma dạy đuổi nó ra được không? Mình đuổi nó ra tại nó không phải của mình. Cho cái việc lời dạy của một cái người ông Đà La Lạt Ma đuổi được. Ai cái việc muốn đuổi người khác nữa? Muốn đuổi cái gì nữa cô Quảng Ngân? Đuổi gì nữa? Cái này là tại vì cái vị chưa tới nơi tới chốn, tại cái vị chưa hiểu cách tu. Lúc này Huệ Năng dạy sao? Ông bỏ hết tất cả lời dạy của những người thầy khác. Không phải riêng người Đà La Lạt Ma đâu, ngay Ngài Tiến Hóa bỏ là không bỏ Quảng Ngân. Hả? Bỏ không? Bỏ không? Bỏ luôn. Ngài Tiến Hóa ngồi, đừng có ngồi đó mà nói Huệ Năng đang giảng gì, đang giảng kinh, giảng pháp cho ông này. Còn Huệ Minh nói, như đừng Ngài Tiến Hóa đó, một cái người đại sư thầy của tôi nói như vậy sao? Thì Huệ Năng trả lời sao? Dục nó ra. Hiểu chưa? Bỏ luôn, bỏ tất cả những lời dạy của người khác. Lúc này phải làm như vậy. Đây là cái bí mật mà khiến Huệ Minh đắc giác ngộ ngay lúc đó. Tôi đang tiết lộ quý vị cái bí mật của cái đốn ngộ ngay, đốn giáo ngay lúc này đó, là Huệ Năng đã dạy rồi mà quý vị không để ý. Tất cả lời dạy của những người thầy khác, tất cả lúc này, tất cả những người thầy dạy, Ngài Tiến Hóa, Ngài Đà La Lạt Ma, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Đức Phật dạy, lời Phật dạy vất ra luôn. Dễ sợ không? Cái gì mà không phải của mình thảy nó ra. Ai làm nó được giơ tay thầy coi. Ai làm được không? Ai muốn làm như vậy giơ tay thầy coi. Quý vị muốn, lúc này có muốn sẵn sàng bỏ tất cả những lời dạy là không? Giơ tay thầy coi. Quý vị mà do dự thì thầy mới thử quý vị, mới chứng minh là quý vị không đủ căn cơ để mình thọ nhận được cái đốn giáo. Quý vị do dự. Đây là bát, bình là bát, bát bỏ đó, thấu, vất đó. Thầy dạy cô cái gì? Vất cái kinh Việt Nam này, dục, dục thùng rãnh. Có nghe không nghe? Không làm là chết đó, đừng có hòng được dạy tiếp. Thầy nói là bình chư duyên, có nghĩa là tất cả những cái gì nó mà quý vị có duyên nghe rồi, dục nó ra hết. Hả? Dục nó, dục nó. Dục tiền hóa hả? Dục tiền hóa. Bồ Đề Đạt Ma hả? Dục Bồ Đề Đạt Ma. Phật hả? Dục thêm luôn. Ai dám làm? Dục cái lời Phật dạy. Người phía sau đó là nó cuộc ngay lập tức.
Nếu mình nào muốn muốn dược bỏ cái đó thì mình phải hiểu cái đó trước khi mình dược bỏ cái đó.
Nếu mà cần hiểu nó đâu phải là đổ ngộ nữa con. Cái đổ ngộ không cần hiểu luôn nữa. Dục nó thôi. Ông thầy nói dục, dục thôi. Này là ông thầy dạy đó nghe. Con đừng có tưởng bở. Ngài Huệ Năng dạy mày bỏ mày bác này thôi. Dám làm hay không làm? Lời Phật dạy bác luôn. Dám làm hay không? Đâu cần hiểu, nó chỉ làm thôi. Nếu mà hiểu là con chết rồi.
Hiểu cái trí tuệ của mình đâu có vượt bậc được tới đó.
Không cần, không cần hiểu, không cần hiểu, không cần, chỉ cần làm theo lời dạy thôi. Mới gọi là đốn ngộ. Đốn ngộ mình chỉ làm theo cái lời được thầy dạy, làm theo như vậy thôi là tự động hiểu ngay. Mà cái đó mới gọi là đốn giáo. Không cần hiểu, chỉ làm thôi. Hiểu chậm quá. Bởi vì cái tuổi nguyên thủy nó không có. Tuổi nguyên thủy, thầy nguyên thủy không có cái pháp này. Đại thừa mới có thôi. Sao?
Nếu thầy nói sao không nghe vậy? Thầy kêu bỏ, bỏ liền.
Dục thôi, không cần biết trời trăng chứ. Chỉ dục thôi, dục thôi.
Mình là một người đệ tử của thầy thì phải nghe lời thầy. Thầy cứ làm thì làm. Dục đi, dục đứng.
Như điều tưởng bở, dục kinh luôn nữa, dục Phật luôn nữa. Đừng có nói chuyện ngài tiến hóa. Dục lời Phật dạy luôn nữa. Dễ sợ như vậy nữa. Cái đốn giáo nó như vậy luôn nữa. Tức nghĩa là sao? Tức là dừng lại cái tư tưởng của mình. Mình chia ra hai phần. Cái này dạy rõ cái pháp như vậy đó, là cái gì mà quý vị học lúc trước, thờ thuật lúc trước á. Dục ra hết. Nghĩa là ông Tiên Hoa dạy gì lúc này dục ra luôn. Phật dạy gì dục ra luôn. Thưa quý vị, thấy có cái thứ tự. Thứ nhất là bỏ những cái lời dạy của thầy của mình. Bỏ tất cả lời dạy của ông thầy mình. Rồi ngừng tư tưởng của mình. Tại vì Khi mà nghe mày dạy á, là bình tức á, thì quý vị bỏ lời Phật dạy hả? Bỏ đi. Nhưng cái nhưng đó là cô đang suy nghĩ. Bỏ suy nghĩ luôn nữa. Hiểu chưa? Lúc này Huệ Năng thực sự nói với Huệ Minh là sao? Ông bỏ những lời dạy của ngũ tổ cho tôi. Thấy Huệ Năng phản dễ sợ mà không có ngân. Huệ Năng là người rất là tệ. Nó là ngũ tổ mới dạy mình sao gì? Kêu Huệ Minh nó ông bỏ những lời ngũ tổ dạy tôi. Thấy không? Huệ Năng cái người bất ơn như vậy, bạc nghĩa như vậy. Quý vị biết người ta nghiên cứu kinh ngũ tổ, lục tổ này cả ngàn năm rồi. Mà người ta cái phần này không là pháp đốn giáo, không ai nhận ra hết. Thầy giảng quý vị cứ nói ủa sao thầy mà bỏ như thế giờ giảng cái chuyện gì trên trời dưới đất không? Thầy giảng lại lẹ, giảng kinh cho tôi hiểu kinh đó chứ. Nào.
Ông nói mà phản tổ bỏ gì hết rồi thấy cái gì? Thì nếu mà bỏ hết những cái gì tổ dạy, Phật dạy, tất cả cái kiến thức của mình trước đây là bình, tức là cái tâm mình đang suy nghĩ bỏ luôn nữa, thì ngay lúc đó cái người đó nhận ra cái mình đang có, Phật muốn chỉ cho mình, chứ không phải cái loại kia là Phật dạy, chứ là cái mường tượng thôi. Bây giờ mình bỏ như vậy, như tổ dạy, lục tổ dạy đó, thì ông Hòa Minh sẽ thấy cái mà Phật muốn chỉ cho chúng sanh mình.
Cái đó là phía, đó là lý thuyết, đừng nói tầm bậy. Lúc nào cầm cái miệng đừng có nói tầm bậy như vậy, vẫn suy nghĩ như thường. Đó là chết cái đầu bây giờ, tới gần ta nói cho, cứ ngồi đó suy nghĩ tức
ngay lúc bấy giờ đó, là mình tóp suy nghĩ đi, chỉ làm hai chuyện đó thôi,
im đừng có nói nữa, không có gì mà hiểu hết á, chỉ làm thôi. Cứ đòi hiểu thôi, bình. Cứ đòi hiểu không à, chỉ làm thôi. Bỏ ông tiến hóa, bỏ Phật rồi, ok. Rồi sư tử nó khởi lên, ủa, tôi cả năm, tôi là đệ tử Phật, sao bỏ lời Phật dạy được? Là tức, là cái tư tưởng nó phải bỏ luôn nữa. Khiếp không? Cái này nó hay dễ sợ lắm. Ngài Huệ Minh lúc nghe được cái lời dạy, Ngài hiểu ngay lập tức. Ông Huệ Minh hiểu ngay lập tức. Tại ông nói tôi bỏ lời ngũ tổ, đồng ý. Ông đòi tôi bỏ luôn lời Phật dạy hả? Tại sao vậy? Cái tư tưởng mà tại sao là phải tức, phải chặn nó ngay lập tức. Hiểu không? Hiểu không Quảng Ngân? Dễ sợ không? Cái thắc mắc đó phải chặn nó luôn lập tức. Cái lời dạy này có Phật Pháp mới có thôi. Tiểu thừa, nó dạy sao hả các con? Tiểu thừa nói cái vị biên bày, trình bày cho tôi là hiểu được cái đắc, cái tâm đắc cái vị là gì? Hả? Con này, con tu, con hiểu, con biên xuống đây coi. Nếu biên xuống là không còn là đúng giáo nữa. Hiểu không? Hiểu không? Bởi cái từ tiểu thừa nó bắt cái vị trình bày rồi giảng này giảng nọ là chết ngắt. Cái đó là tiệm giáo. Còn cái đốn giáo này là vất hết tất cả cho tao ngay lập tức bây giờ nè. Cái vị thấy kinh lục tổ nó hay dễ sợ. Cái vị thấy cái kinh ngũ tổ, lục tổ nó tuyệt vời không? Cái chỗ duy nhất mới dạy cái đốn giáo. Sao? Tại Huệ Năng dạy Huệ Minh sao? Nếu ông có thể bình tức chư duyên thì tôi sẽ dạy cho ông. Nghĩa là ông bỏ hết tất cả những cái suy nghĩ về lời dạy trước mà ông học trước, tất cả những cái nghi hoang mang, cái nghi vấn của ông, tôi sẽ dạy cho ông nghe. Nói cách khác, bình tức chư duyên thì ông xứng đáng được tôi dạy. Người Tàu đâu có giảng như vậy đâu các con. Người Tàu không giảng cái phần này. Người Mỹ mình phải giảng, tại người Mỹ nó không hiểu. Cái thời Mạt Khắc phải giảng tường tận cho cái vị nghe, cái vị mới hiểu được cái pháp, nó có ý nghĩa của nó. Cái vị nghĩ cái vị hiểu Phật Pháp hả? Vậy những cái người mà nói là tôi là tiến sĩ, cái bằng Phật học là sao? Bình tụi nó đi hả? Những người nói tôi có học Phật học cái gì, thạc sĩ Phật học cái gì, tiến sĩ Phật học cái gì, bình cái đó tôi nghe nó tàn ác như vậy. Tất cả cái việc học rác rưởi hết. Bình là tiếng Hán. chứ không phải cái hén vậy đâu. Phần kinh là hay vậy sao? Hay vậy sao? Hả? Quý vị, có người thì biết, có những người bắt đầu rồi muốn đi nghịch rồi, đi gặp mấy thầy khác đó. Nay thầy con xin thầy phỏng vấn thầy cái kinh Lục Tổ được không? Nó được. Thầy giảng con cái phần một câu thôi. Bình tức chư duyên giảng con dùng cái bốn cái câu được. Xong nó giảng xong thì người cái ngồi rung đùi. Giảng tới đây thầy hứng quá rồi. Mình ngày nay giảng cái phần này là thầy xứng đáng là để mà phí hai giờ cuộc đời cái gì. Chưa ai giảng cái phần này hết. 418. Thì vì tính là biểu thầy ngừng lại đây, mình làm việc ngày là quá tốt rồi, thầy sẽ không ngừng việc quý vị muốn. Cái phản dịch ra tiếng Anh với tiếng Việt nó sai. Trật lất. Lúc này là không phải câu hỏi mà cái cái lời dạy. 419. Sau một lúc. Tại sao nói sau một lúc? Sau một lúc thì cái này đó, lúc này là Huệ Năng đó, đời cho Huệ Minh đó, nó gạt bỏ tất cả những cái duyên, ngoài duyên cái đó, và những cái tư tưởng đó, ngồi đợi. Quý vị phải biết ơn cái ông mà biên cái kinh này. Cái này quý vị phải biết ơn cái ông Pháp Hải, đệ tử Ngài Lục Tổ. Trước khi đi về đó, cúng hương, cảm ơn Ngài đã ghi chép cái pháp đốn ngộ cho quý vị nghe. Ông đó không hiểu pháp. Quý vị á, đó, nếu như mà quý vị muốn tỏ lòng biết ơn cúng hương với Ngài, mà quý vị người nào có khả năng á, xây cái tháp để cái tên là cái ông Pháp Hải. Thì sau đợi một lúc rồi, những cái tư tưởng của Huệ Minh á, nó chết hết, nó trống. Nó trống không rồi. Lúc này á, lúc này là ông không còn tư tưởng của thiện và ác nữa. Nghĩa là sao? Lúc này đó là cái tâm phân biệt của Huệ Minh nó ngừng hoạt động. Từ đó đó thì Huệ Năng mới nói cái đó là bổn lai nhiệm mục của ông đó. Cái tàu giỏi. Người Việt không có cái pháp này. Tàu đó. Thắc mắc gì không? Ngừng lại đây, 419.